Cẩm nang cho cuộc sống, của Đức Đạt Lai Lạt Ma, chuyển ngữ Hoang Phong, do nhà xuất bản Tôn Giáo xuất bản. Lời mở đầu. Vài lời của vị đại diện Đức Đạt Lai Lạt Ma. Thuở còn trẻ, tôi may mắn được tham dự một buổi thuyết giảng của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Ngài giảng về tập luận của một vị đại sư người Ấn là Ngài Long Thụ, tựa đề là Thư gửi một người bạn, tức tập Sutlepkha, một tập luận do Ngài Long Thụ viết cho vua Gotamiputra. Vị này vừa là bạn lại vừa là vị bảo trợ cho Ngài Long Thụ. Lúc bấy giờ tôi không đủ sức thấu triệt những gì thâm thúy trong bài giảng. Thế nhưng trước khi chấm dứt, Ngài còn nói thêm rằng: hãy giúp đỡ mọi người, để là cốt tủy của đạo pháp. Nếu không đủ sức làm được việc ấy thì ít ra cũng không được làm hại đến bất cứ ai. Tôi vô cùng xúc động trước lời khuyên ấy của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Và kể từ hôm ấy, không một ngày nào mà tôi lại không cố gắng mang lời khuyên của Ngài để tự nhắc nhở chính mình ít nhất là một lần. Ngày nay không cần cố gắng nữa, thế nhưng lời khuyên ấy luôn vang vẳng trong tâm trí tôi. Tôi luôn giữ trong lòng một niềm tin và mong sao quyển sách nhỏ ghi chép lại những lời giảng của Đức Đạt Lai Lạt Ma này sẽ góp phần mang lại hạnh phúc cho tất cả chúng sanh. Thay mặt Đức Đạt Lai Lạt Ma, Đa Qua Thần Đức. Chương 1. Cẩm nang cho cuộc sống. Mỗi người làm chủ lấy vận mạng của chính mình. Đối với Phật giáo, mỗi người làm chủ lấy vận mạng của chính mình. Mỗi chúng ta đều mang trong mình một tiềm năng ngang nhau. Vì thế, nếu bạn thốt lên: "Tôi chẳng ra gì cả", đấy là một điều hoàn toàn sai. Bạn có khả năng suy nghĩ ngang hàng với tất cả mọi người khác, có thua kém ai. Chỉ cần một chút nghị lực là bạn có thể thực hiện được tất cả những gì bạn muốn. Sự an bình trong tâm thức. Bất cứ ngày nào, tôi cũng đều hưởng được những lợi ích thiết thực do sự an bình trong tâm thức mang lại cho tôi. Những lợi ích ấy thật tốt cho thân xác. Thế bạn có tin được những điều tôi nói hay không? Tôi khá bận rộn, phải cán đáng nhiều trọng trách, phải vận động và thúc đẩy đủ mọi chương trình, đi lại thường xuyên, phải phát biểu liên tục. Tất cả những thứ ấy là một gánh nặng không nhỏ. Thế nhưng áp huyết của tôi không khác gì áp huyết của một đứa bé sơ sinh. Điều ấy mang lại lợi ích cho tôi và cho người khác. Tôi tin chắc như thế. Ăn uống tinh khiết, loại bỏ mọi sự thèm khát quá độ, thiền định mỗi ngày sẽ mang lại sự an bình trong tâm thức. Sự an bình đó ảnh hưởng đến thân xác. Mặc dù phải khắc phục các khó khăn trong cuộc sống, các khó khăn đó nào có tha tôi, thế nhưng tất cả chúng ta, mỗi người đều có thể tạo được sự bình an trong tâm thức của mình. Tình thương yêu người khác. Tình thương yêu người khác là nền móng của sự tu tập. Bất cứ sự tu tập nào cũng phải hướng vào mục đích đó, tức phải gia tăng tâm từ bi đến tột đỉnh. Những câu hỏi thường xuyên: tôi là ai? Bản chất của tâm thức tôi là gì? Một tư duy nhân từ sẽ mang lại những lợi ích gì? Chúng ta không bao giờ được phép quên những câu hỏi đó. Suy tư theo đường hướng ấy giúp ta nhận thấy được tâm thức luôn tìm cách quấy nhiễu mình, và từ đó ta sẽ hiểu rằng phải tu tập để chủ động lấy chính mình. Sự lười biếng của tâm thức. Trên căn bản, tất cả chúng ta có một khả năng ngang nhau. Thế nhưng một số người biết phát triển nó, một số khác thì không. Thông thường chúng ta có tật lười biếng không bắt tâm thức làm việc. Hơn nữa, lại còn tìm cách giấu giếm sự lười biếng đó bằng mọi thứ sinh hoạt khác. Chẳng hạn như chạy hết đầu này đến đầu kia, tính toán đủ mọi chuyện, điện thoại liên miên. Các loại sinh hoạt ấy chỉ đòi hỏi một cấp bậc vận hành thật thô thiển của tâm thức. Chúng che lấp không cho ta nhìn thấy những gì thiết yếu hơn. Tìm thấy hạnh phúc bằng sự chủ động tâm thức. Những gì mang lại hạnh phúc cho ta? Hạnh phúc đến với ta qua trung gian của tư duy. Nếu không luyện tập tâm thức và không chịu suy nghĩ, ta sẽ không bao giờ tìm thấy hạnh phúc. Nâng cao giá trị con người. Tình thương và lòng từ bi là những phẩm tính căn bản. Khi ý thức được tất cả chúng sanh đương nhiên đều có quyền tìm kiếm hạnh phúc, vượt lên trên khổ đau và đạt được những ước vọng của mình, tự nhiên một thứ cảm tính cao cả sẽ hiển lộ trong lòng mình. Lòng từ bi. Tôi cho rằng lòng từ bi là cột trụ vững chắc nhất để nhân loại tựa vào đấy. Phẩm tính tuyệt vời ấy thúc đẩy chúng ta biết yêu thương đồng loại và giúp đỡ đồng loại khi thấy họ khổ đau và khiến quên mình vì họ. Chỉ có con người mới có khả năng phát lộ được phẩm tính đó. Khi đã phát lộ được lòng từ bi, ta sẽ là người trước nhất đón nhận niềm hạnh phúc do từ bi mang lại. Sức mạnh tiền bạc. Khi giận dữ, khống chế tâm thức, ta đánh mất tiềm năng quan trọng nhất của trí thông minh con người là trí tuệ, tức khả năng giúp phân biệt cái xấu với cái tốt. Giận dữ là vấn đề khó khăn nhất mà thế giới ngày nay phải đối phó. Thực vậy, trong thời buổi này, bối cảnh chung quanh lúc nào cũng căng thẳng. Vì thế, không mấy khi chúng ta tìm thấy sự an bình. Sống trong một môi trường luôn bị chi phối bởi sức mạnh của tiền bạc thật nguy hại. Sự nghèo nàn của cuộc sống vật chất. Tập trung hết trí não vào những việc vụn vặt quả thực vô ích và đáng buồn. Nếu suốt đời chỉ biết quan tâm đến các vấn đề vật chất, không có gì buồn tẻ và vô nghĩa hơn cho một kiếp người như thế. Bài học thứ nhất về yêu thương. Kinh sách Phật giáo khuyên chúng ta nên yêu thương người đồng loại, tương tự như một người mẹ yêu thương đứa con duy nhất của mình. Ý nghĩa câu ấy quả thực sâu sắc. Thế nhưng, người Tây Phương lại thường hiểu lầm lời khuyên đó trong Phật giáo, xem đấy như một sự bám víu. Chúng ta hiểu rằng tình thương của người mẹ đối với con mình không mang bóng dáng của một sự bám víu nào. Hình ảnh đứa bé bố mẹ biểu hiện sự trìu mến và tượng trưng cho tình yêu thương sâu xa giữa con người. Đấy cũng là bài học đầu tiên về lòng từ bi và tình thương, không phải là những gì hời hợt bên ngoài. Chúng ta là loài sinh vật sống hợp đoàn. Chúng ta mang bản chất của sinh vật sống tập đoàn, vì thế chúng ta không thể nào sống đơn độc được. Nếu như chúng ta thực sự mang bản tính của sinh vật sống đơn độc, nhất định trên mặt đất này sẽ không có một thành phố nào hay một làng mạc nào được xây dựng. Bản năng của chúng ta là sống hợp đoàn, tạo ra các tập thể xã hội. Vì thế, Những ai không có một ý niệm gì về bổn phận của mình và quyền lợi chung đối với tập thể sẽ hành động trái ngược lại với bản chất con người. Sự tồn vong của nhân loại đòi hỏi sự hợp tác giữa con người dựa trên tình huynh đệ. Đối với con người hay cầm thú sống thành đoàn, biết yêu thương nhau là một điều tự nhiên. Tuổi trẻ và tuổi già. Nhờ có sự chăm sóc của cha mẹ từ thuở lọt lòng, ta mới được như ngày nay. Khi bước vào tuổi già, ta lại cần đến sự chăm sóc của người khác. Lúc thơ ấu hoặc khi già cả, ta đều cần đến những người chung quanh. Giữa hai lứa tuổi đó, ta có một khoảng thời gian tạm gọi là tự lập. Vậy trong khoảng thời gian mà ta không cần đến ai cả, thì ta cũng chẳng cần phải giúp đỡ ai cả. Có đúng thế không? Tình thương phát sinh từ sự bám víu. Tình thương phát sinh từ sự bám víu rất phù du và nông cạn. Đấy chỉ là một sự phóng tâm vào những thể dạng bên ngoài. Hãy lấy một thí dụ. Bạn gặp một người thật xinh đẹp khiến bạn yêu thích và si tình tức khắc. Thế nhưng ngày mai đây, biết đâu bạn sẽ quay ra thù ghét người ấy. Tình thương dựa vào sự bám víu không có gì vững chắc cả. Tình thương đó sớm muộn sẽ mang lại cho ta sự bực bội và nghịch ý. Lòng từ bi đích thực không có sự bám víu, phát lộ một cách tự nhiên và trọn vẹn, tương tự như lòng mẹ thương con và không mong đợi một sự hồi đáp nào. Từ bi là thứ tình thương thật mãnh liệt, khiến bùng lên niềm khát vọng ước mong tất cả chúng sinh đều đạt được hạnh phúc, tức mong cầu tất cả chúng sinh thoát khỏi khổ đau và những gì sinh ra từ khổ đau. Dục vọng và hận thù. Khi bị chi phối bởi những xúc cảm tiêu cực thật mạnh, chẳng hạn như hận thù và dục vọng, ta sẽ rơi vào một tình trạng gần như điên loạn. Khi tâm thức mất thăng bằng, ta không làm được bất cứ gì lợi ích cho riêng mình, đừng nói gì đến giúp đỡ kẻ khác. Hận thù và hung bạo. Hòa bình thế giới không thể đi đôi với hận thù và hung bạo. Trên bình diện cá nhân cũng thế. Hạnh phúc không thể là bạn song hành với hung hãn. Hung hãn làm phát sinh những xung đột bất trị. Hạnh phúc và lo lắng. Nhiều người gây khổ đau cho những kẻ khác chẳng qua chỉ vì không hiểu được bản chất đích thực của hạnh phúc là gì. Họ nghĩ rằng khổ đau của người khác dưới một khía cạnh nào đó là điều kiện thuận lợi mang lại hạnh phúc cho mình. Hoặc họ cũng có thể nghĩ rằng hạnh phúc của mình quan trọng hơn khổ đau mà họ tạo ra cho người khác. Trên bình diện lâu dài, gây khổ đau và chèn ép người khác khiến họ không tìm thấy an bình và hạnh phúc sẽ mang lại cho mình đầy lo lắng, sợ sệt và hoang mang. Một đứa bé gái, một con bò và các con gà. Một người bạn Ấn Độ kể cho tôi nghe về cô con gái nhỏ của anh ta như sau. Trong một dịp thiết đãi 10 người khách, cô bé bảo bố rằng cứ hạ một con bò tốt hơn là phải giết nhiều con gà hay nhiều con vật nhỏ khác. Như thế chỉ có một con thú phải chết. Theo truyền thống người Ấn không cho ăn thịt bò, thế nhưng tôi vẫn cứ nghĩ rằng đứa bé có lý, tức là không giết con vật nào cả vì không ăn thịt bò. Nếu cần ăn thịt, có lẽ ta nên ăn các con vật thật to cho đáng. Sau đó thì biết đâu sẽ hết muốn ăn thịt, chết vì bội thực, đâu còn sống nữa mà thèm. Tương tự những gợn sóng trên mặt ao. Sinh hoạt trong thế gian này chẳng khác gì những gợn sóng lăn tăn trên mặt nước ao. Gợn sóng này chưa dứt, gợn sóng khác đã sinh ra. Như thế, chúng nối tiếp nhau bất tận. Sự sinh hoạt của ta trong thế giới này tiếp diễn không bao giờ ngưng nghỉ. Nó chỉ chấm dứt khi nào cái chết xảy ra. Hiện tại ta đang sống dưới thể dạng quý giá của con người. Nếu không biết hướng phần nào cuộc sống ấy gần hơn với đạo Pháp, chẳng phải là một điều đáng tiếc hay sao? Chúng ta phải biết lợi dụng mọi cơ hội thuận tiện để tự cải thiện lấy mình. Không nên chờ đến khi có thì giờ mới nghĩ đến việc tu tập. Kẻ thù thật quý giá. Nhìn từ một góc cạnh nào đó, kẻ thù rất quý vì chính kẻ thù là người giúp ta trưởng thành. Nếu tôi còn ở Lhasa và nếu Trung Quốc không đến Tây Tạng, biết đâu tôi vẫn còn là một người hoàn toàn cô lập trên quê hương của tôi. Và biết đâu tôi đã biến thành một người thật bảo thủ, đâu được như ngày nay. Trước một thảm trạng xảy ra trong cuộc sống, ta có hai cách phản ứng: hoặc mất hết hy vọng, chán nản, say sưa, nghiện ngập, buồn khổ triền miên, hoặc bừng tỉnh, tìm thấy một nguồn nghị lực mới tiềm tàng trong ta, giúp ta hành động sáng suốt và hăng say hơn. Bản chất của tâm thức là ôn hòa, thế nhưng khi phải đối phó với khó khăn, nó có thể trở nên rất kiên quyết. Vì thế, tôi vô cùng biết ơn người Trung Quốc đã tạo cho tôi dịp may này. Buồn phiền khiến con người yếu đuối trước hiện thực. Tôi chỉ là một nhà sư Phật giáo, kinh nghiệm của tôi cũng chẳng có gì đặc sắc. Thế nhưng tôi thừa hưởng được những gì tốt đẹp mang lại từ lòng từ bi, tình thương và sự kính trọng của tôi đối với con người. Từ nhiều năm nay, tôi tập phát huy các phẩm tính ấy và nhận thấy sự tập luyện đã giúp tôi trở thành một con người luôn cảm nhận được hạnh phúc dù khó khăn nào xảy đến. Một người bị buồn phiền đè nặng sẽ trở thành một người yếu đuối khi phải đối phó với hiện thực, chấp nhận phần số của mình không có nghĩa là buông tay. Hành động. Thích thú hay đớn đau là hậu quả phát sinh từ các hành động của ta trong quá khứ. Nếu muốn giải thích ngắn gọn chữ nghiệp là gì, chỉ cần một câu ngắn gọn như sau: hành động tốt, mọi sự sẽ tốt. Hành động xấu, mọi sự sẽ xấu. Sức mạnh của hối tiếc, của sự tinh khiết hóa, của quyết tâm và thiền định. Có bốn liều thuốc hóa giải các hành động tiêu cực, đấy là sức mạnh của sự hối tiếc, sức mạnh của sự tinh khiết hóa, sức mạnh của lòng quyết tâm và sức mạnh của thiền định. Tuy rằng việc sử dụng các liều thuốc hóa giải có thể tinh khiết hóa hoàn toàn các hành động tiêu cực và ngăn chặn các tiềm năng tạo nghiệp của chúng, thế nhưng không phạm vào các hành động tiêu cực vẫn tốt hơn, giống như chân bị gãy có thể chữa lành nhưng không còn cứng cáp như trước nữa. Sự hung hăng. Lắm khi hoàn cảnh đưa đẩy tạo ra bất công cho ta, hoặc xui khiến ta tham lam, hoặc khích động ta trở nên hung hăng. Bối cảnh chung quanh luôn đưa ta vào một hoàn cảnh nào đó, thường là các trường hợp ham muốn mua sắm. Tôi phải mua cho được thứ này, nếu không tôi sẽ là người chẳng ra gì. Để có thể tậu vật ấy, tôi phải kiếm thêm tiền. Muốn có tiền, tôi phải ra sức tranh giành với người khác. Từ đó sự hung hăng xuất hiện. Các thứ giá trị. Đánh mất giá trị con người sẽ mang lại mọi thứ thảm họa. Không có một kho tàng nào quý giá hơn thể dạng con người. Đồng tiền kiếm ra là để phục vụ con người. Nếu bắt con người phục vụ cho tiền bạc, thực quả không tốt. Nếu chỉ biết tìm cách mang lại tiện nghi vật chất, bất kể đến các giá trị tinh thần và nhân phẩm, sự bực dọc, lo sợ, thất vọng và khủng hoảng tinh thần sẽ sẵn sàng chờ đợi ta. Tự cảnh giác. Đức Phật dạy rằng mỗi người phải tự làm chủ lấy chính mình. Tất cả đều do nơi tâm mình mà ra. Lời giảng ấy có nghĩa là các cảm nhận thích thú hay bực dọc phát sinh từ các hành động đạo đức hay thiếu đạo đức của mình. Những cảm nhận ấy không phát sinh từ bên ngoài mà từ bên trong của mỗi người. Lời khuyên phải biết tự cảnh giác trong giáo lý nhà Phật thật thích đáng. Nó giúp ta phân biệt và nhận định đâu là quyền lợi của mình và của người khác. Kiến tạo và phá hoại. Khi ngày trở nên dài hơn, ánh nắng nhiều hơn, các xứ lạnh rất ít nắng. Những ngày đẹp trời, ánh nắng chan hòa khiến mọi người vui vẻ hơn. Cây cỏ xanh tươi khiến mọi người cảm thấy vui mừng. Thế nhưng khi mùa thu đến, một chiếc lá vàng rơi, rồi lại thêm một chiếc khác rơi theo. Trước đây cây cỏ xanh tốt, bỗng nhiên hôm nay cảnh vật đổi khác và chết khô. Mọi người cảm thấy buồn bã. Tại sao? Tôi nghĩ rằng chỉ vì bản chất con người là ham muốn sự kiến tạo và e sợ sự hủy diệt, bất cứ một hành động tàn phá nào cũng đi ngược lại bản tính con người. Kiến tạo mới đúng là hướng đi của chúng ta. Sự tàn ác. Ác độc có nghĩa là dừng lại giữa đường, quyết tâm không quay về với lòng mình vì một lý do nào đó. Ác độc cũng có nghĩa là bám víu vào những gì hời hợt bên ngoài, vào sự bực dọc và phẫn nộ. Thế nhưng sự hài hòa lúc nào cũng hiện hữu trong lòng, và đôi khi ta cảm nhận được nó. Sự hài hòa ấy nằm rất sâu trong lòng mỗi người, trong tất cả chúng ta. Đấy là xu hướng chung hiện hữu từ khởi thủy nơi con người. Tâm thức là món đồ chơi của ảo giác. Người ta thường nói tâm thức tự tạo ra ảo giác trong từng khoảnh khắc một. Đấy là do sự quán nhận quá phiến diện và hời hợt về thế giới này. Vậy, phải điều chỉnh lại cách cảm nhận sai lầm, tất nhiên phải trừ ra trường hợp mà ta cố tình muốn tiếp tục duy trì sự hiện hữu của mình trong cuộc sống sai lầm. Đôi khi ta tự nhận là sự chao đảo trong lòng khiến ta mất hết định hướng. Thật vậy, không thể thiết lập được một sự tương giao mật thiết với thế giới chung quanh khi sự an bình không thể phát lộ trong tâm thức mình. Một kiếp người vô tích sự. Ta hãy tự vấn như thế này: từ trước đến nay tôi đã làm được gì tốt đẹp và hữu ích? Có khi nào tôi cố gắng tập luyện để tự chủ động và giúp mình tự tin vào tương lai hay không? Nếu ta hoàn toàn không nhìn thấy một yếu tố nào giúp ta hé thấy một tia sáng trong tương lai mờ mịt và chỉ biết ăn để sống như từ trước đến nay, thì quả thật đấy chỉ đơn giản là một cách phung phí đời mình mà thôi. Thể dạng tâm thức của ta. Thể dạng tâm thức của ta thật quan trọng. Vì thế, vị đại sư người Ấn là Adesa, mỗi khi bắt gặp bất cứ ai quen biết, thường hỏi ngay câu sau đây: thế nào, hôm nay tim anh có rộng mở hay không? Lòng tốt. Lợi điểm lớn nhất là tạo được tình thương trong lòng, nhân từ và sự nồng nhiệt trong tâm thức. Chẳng những ta sẽ cảm thấy hân hoan, mà còn giúp ta chia sẻ sự hân hoan đó với những người chung quanh. Thiếu thiện chí và lòng nhân từ sẽ khiến cho sự giao hảo giữa con người với nhau, giữa các quốc gia và lục địa bị suy đồi. Những phẩm tính ấy vô cùng cần thiết để cải thiện đời sống xã hội. Đây là những giá trị đáng cho chúng ta cố gắng phát huy. Sự du khống. Ý thức được một khiếm khuyết nhỏ của mình mang lại nhiều lợi ích hơn là nhìn thấy 1000 lỗi lầm của người khác. Thay vì nói xấu và dèm pha gây ra xung đột và mọi thứ khó khăn cho cuộc sống, ta nên chọn một thái độ tinh khiết hơn. Mỗi khi ý thức được mình đang du khống một người nào đó, tức khắc nên nhét phân vào đầy miệng mình. Đây là cách tập luyện để loại bỏ tật xấu ấy. Sự giận dữ. Trong sự giao tiếp hàng ngày, nếu ăn nói đúng đắn, hợp lẽ, ta sẽ không cần đến cách biểu lộ nóng giận. Mọi công việc sẽ được giải quyết suôn sẻ. Khi nào lý trí không đủ sức giải quyết, giận dữ sẽ bùng lên. Theo kinh nghiệm của tôi, dù giận dữ mang lại cho ta sức mạnh để hành động hoặc giúp ta đối phó khi xảy ra xung đột, thế nhưng đấy chỉ là một thứ năng lực mù quáng, rất khó kiểm soát. Năng lực là lợi điểm duy nhất của giận dữ, thế nhưng ta vẫn có thể tìm thấy những nguồn năng lực khác mà không hề gây ra nguy hại cho người khác và cho chính mình. Giận dữ là dấu hiệu của sự yếu đuối. Tâm thức con người. Tâm thức bình thường của chúng ta rất yếu đuối, không đủ sức để tự kiểm soát lấy nó. Vì thế, nó không đủ sức hiểu được bản chất của hiện thực là gì. Thế nhưng sự hiểu biết ấy thật cần thiết khi muốn giải thoát cho mình và người khác khỏi mọi thứ khổ đau sinh ra từ chu kỳ sinh diệt. Vì thế phải rèn luyện tâm thức, biến nó thành một khí cụ hữu hiệu tương tự như một kính hiển vi cực mạnh để dò xét hiện thực. Cần phải biến tâm thức thành một thanh kiếm thật sắc, chặt đứt cội rễ của khổ đau. Sự tập trung. Mục đích của sự tập trung là kiểm soát tâm thức, hướng nó vào một phẩm tính đạo đức nào đó mà mình mong muốn. Một tâm thức sao lãng là một tâm thức bất lực. Vì thế, phải tập trung nó vào một chủ đề suy tư nào đó. Khi ấy, nó sẽ trở nên cường lực. Tôi và người khác. Nếu biết yêu thương mình và cả người khác, thì người khác và cả mình, mỗi người đều được hưởng một chút hay thật nhiều hạnh phúc. Nếu yêu quý mình nhiều hơn người khác, mình sẽ tạo ra những khổ đau nho nhỏ hay thật lớn cho người khác và cả cho mình. Người khác và ta đều có quyền ngang nhau trong mưu cầu đạt được hạnh phúc và loại trừ khổ đau. Thế nhưng ta chỉ có một và người khác là anh chị em ta thì đông vô số kể. Vì thế, thật hết sức sai lầm khi chỉ biết yêu thương riêng mình. Một người thừa hưởng tất cả. Nếu tôi gom góp tất cả quyền lợi cho riêng mình, quả thật không công bằng chút nào. Nếu thực hiện được đi nữa, điều đó cũng không khiến ta cảm thấy sung sướng. Nên sử dụng tài năng của mình để dốc lòng phục vụ người khác, để là một nguồn vui sướng lớn lao hơn. lòng thương người. Nếu muốn cảm thấy thực sự quan tâm đến người khác, phải biết phát huy lòng thương người thực sự, có nghĩa là quyết tâm giúp đỡ người khác. Thế nhưng quên mình không phải là một phẩm tính tự nhiên mà có, phải tập luyện. Thí dụ như thiền định về sự kiện tất cả mọi người đều là mẹ của mình. Tất cả chúng sanh đều là mẹ của mình trong quá khứ. Sống và chết tiếp nối nhau không ngưng nghỉ. Mỗi lần được mang hình hài là mỗi lần ta cần đến một người mẹ. Các chu kỳ hiện hữu vận hành từ vô tận. Vì thế ta không thể quả quyết rõ vào một chúng sanh để bảo rằng người này chưa bao giờ là mẹ của tôi trong quá khứ. Nếu ý thức được điều ấy một cách sâu xa, ta sẽ hiểu rằng với tư cách một người mẹ, người ấy đã từng hy sinh và chăm lo cho chúng ta như thế nào. Biết tâm niệm như thế sẽ hiện hiện trong lòng ta niềm khát vọng đền đáp những gì mà người ấy đã từng ban bố cho ta. Phép quán tưởng làm gia tăng lòng từ bi. Quán tưởng là một phương pháp tu tập rất hiệu quả. Trước hết, hãy tưởng tượng mình là một người thật công bằng đứng vào vị trí trung tâm. Sau đó, quán tưởng có một người đang đứng phía bên phải. Người này cũng chính là mình, nhưng chỉ biết tìm kiếm sự an lạc cho riêng mình, chỉ nghĩ đến mình, tìm đủ mọi cơ hội để đạt được mục đích của riêng mình và không bao giờ tìm thấy sự thỏa mãn. Tiếp theo, ta quán tưởng phía bên trái có một đám người thật đông đang khổ đau và cầu xin sự trợ giúp của ta. Sự mong cầu tự nhiên của con người là đạt được hạnh phúc và tránh khổ đau. Tất cả mọi người đều có quyền thực hiện điều đó. Do đó ta hãy suy nghĩ thật khách quan và cẩn thận với tất cả sự khôn ngoan của mình để chọn cho mình một thái độ. Một người đứng ở giữa, trung lập không thiên vị, tất nhiên không muốn kết bè với người đứng bên phải vì người này quá ích kỷ và ti tiện. Riêng đối với ta, nếu ta là một người rộng lượng, nhất định sẽ đứng về phía đám đông bên trái. Nếu ta càng đứng gần hơn với họ, sự ích kỷ trong lòng ta sẽ giảm xuống và lòng thương người càng trở nên cao hơn. Nếu tập luyện được hàng ngày phép quán tưởng trên đây, ta sẽ tìm thấy sự trợ lực rất mạnh. Lòng quyết tâm. Làm thế nào để gia tăng lòng quyết tâm của mình? Trong lĩnh vực này, kỹ thuật và tiền bạc đều vô hiệu. Ta chỉ có thể trông cậy vào sức mạnh nội tâm khi ý thức được bổn phận của mình trong việc bảo vệ giá trị và nhân phẩm con người. Sử dụng trí thông minh của mình. Nếu biết sử dụng đúng cách trí thông minh tuyệt vời của mình, ta có thể tự hào về nó. Ngược lại, nếu sử dụng trí thông minh để tự trói mình vào sự sống này, ta sẽ đánh mất dịp may khai thác sức mạnh lớn lao của bộ não con người. Điều ấy tương tự như đem tất cả vốn liếng của mình đầu tư vào những thứ vụn vặt không mang lại một lợi ích gì. Ba cách giao tiếp của ta. Ta có thói quen phân chia con người thành ba cấp bậc: bạn hữu, kẻ thù và người bàn quan. Ta có sẵn ba thái độ đối với họ: mong muốn, ghét bỏ và vô tình. Khi nào ba thứ cảm tính đó còn tiếp tục chi phối ta, nhất định ta không thể nào phát huy được lòng thương người. Vậy hết sức quan trọng phải hóa giải sự bám víu, hận thù và vô tình. Trong ngục tù của cái tôi, dục vọng chẳng hạn như ham muốn và hận thù luôn đày đọa và trói buộc ta. Chúng thứ khác phát hiện khi ta bị giam vào ngục tù vô cùng kiên cố, tối tăm và kín mít của cái tôi tự tại. Một cái của tôi tự nó hiện hữu, khi ta bị giam vào đấy dục vọng sẽ hiển hiện. Những gì xui khiến ta phạm vào những hành động sai trái chính là sự tối tăm dày đặc phát sinh từ những ý nghĩ cho rằng cái hiện tượng, nhất là cái tôi, tự nó hiện hữu một cách thực sự. Thực sự chúng ta luôn bị cuốn trôi bởi bốn dòng nước cực kỳ hung hãn, đó là sự sinh, già nua, bệnh tật và cái chết. Trong dòng nước luôn biến động đó hiện hiện ra sự sinh, già nua, bệnh tật và cái chết, không có cái tôi tự tại nào cả. Cái tôi sinh ra từ tưởng tượng. Giữa hiện thực và phương cách hiển hiện của mọi vật thể có một sự khác biệt vô cùng lớn lao. Sử dụng phương pháp phân tích không thể xác định được sự hiện hữu minh bạch của các hiện tượng. Vì thế, có thể bảo rằng các hiện tượng tự chúng không hiện hữu. Nếu tự chúng hiện hữu, thì các hiện tượng không kết nối chằng chịt với nhau như trên thực tế. Nếu bảo rằng sự hiện hữu của các đối tượng quan sát lệ thuộc vào sự diễn đạt của tri thức chủ quan, thì cũng là một cách xác nhận các đối tượng chỉ đơn giản hiện hữu bằng tên gọi. Hãy thử áp dụng sự suy luận đó vào trường hợp của chính mình sẽ thấy, tức là cách quan sát cái tôi của chính mình. Ta hình dung ra cái tôi hiện hữu trong các giới hạn quy định bởi một thân xác và một tâm thức. Thế nhưng nếu phân tích hai cơ sở, tức thân xác và tâm thức, trong đó ta cảm nhận được cái tôi, ta sẽ không tìm thấy nó trong đó. Khi ấy, ta sẽ hiểu rằng cái tôi chỉ hiện hữu dựa vào sự tưởng tượng và các khái niệm. Sự ích kỷ. Khi chỉ biết thương yêu chính mình, ta sẽ cảm thấy chẳng có gì quan trọng hơn chính mình. Dù cho sự ích kỷ khiến ta tự xem mình quan trọng hơn hết, ta cũng chỉ đại diện cho một người. Dù cố tình xem tất cả mọi người đều nhỏ nhoi, họ vẫn đại diện cho một con số vô cùng lớn lao. Một sự ích kỷ khôn ngoan. Dù sự ích kỷ là một sự kiện tự nhiên đi nữa, thế nhưng nó sẽ trở thành một sự ích kỷ khôn ngoan khi nó biết loại bỏ tâm thức hẹp hòi và tất cả mọi sinh hoạt nhắm vào lợi ích của riêng mình. Đâu có ai gạt bỏ hạnh phúc, đâu có ai lựa chọn sự ngu đần, đâu có ai chấp nhận sự thua thiệt. Nếu bạn nhất quyết chọn sự ích kỷ, thì nên chọn sự ích kỷ khôn ngoan, không nên chọn sự ích kỷ phi lý. Câu trên đây hơi lắt léo. Ích kỷ hẹp hòi tức là gạt bỏ hạnh phúc, chọn lựa sự ngu đần, chấp nhận sự thua thiệt. Sự ích kỷ ấy chỉ mang lại khổ đau. Trái lại, sự ích kỷ khôn ngoan là biết nghĩ đến người khác, từ đó sẽ phát sinh hạnh phúc, ích kỷ cho riêng mình. Hạnh phúc của ta nhờ vào người khác mà có. Các thứ phẩm tính đều phát sinh từ những hành động hướng vào sự an vui của người khác. Bất thỏa mãn, hoang mang và khổ đau là hậu quả của sự ích kỷ. Biết thương người và kính trọng mọi người, nhất định ta sẽ tìm được hạnh phúc. Hạnh phúc đó phát sinh từ cách cư xử của mình, như là một thứ hậu quả thật tự nhiên. Phải hiểu rằng thái độ chỉ biết có mình là nguồn gốc sinh ra mọi thứ khổ đau. Chăm lo cho người khác là nguồn gốc mang lại tất cả mọi thứ hạnh phúc. Cái ngã. Theo tôi có hai cái ngã khác nhau. Một liên quan đến cảm tính thật mạnh về chính mình. Cái ngã ấy rất quá khích, đó là một sự lạc hướng làm phát sinh mọi thứ khó khăn. Cái ngã thứ hai liên quan đến một cảm tính năng động thuộc vào loại như tôi có thể làm được việc ấy, tôi muốn làm việc ấy, tôi phải nhận trách nhiệm đó. Loại cảm tính ấy rất cần thiết, nó tượng trưng cho sự quyết tâm và lòng can đảm của con người. Đánh mất nó sẽ mang lại sự chán nản, nghi ngờ và thù hận chính mình. Khía cạnh tích cực và khía cạnh tiêu cực của cái ngã. Lòng mong muốn có thể mang tính cách tiêu cực hay tích cực. Nếu tôi mong muốn đạt được sự tốt đẹp cho riêng tôi, chẳng hạn như mong muốn được khỏe mạnh khi bị ốm đau hay mong muốn có một bát cơm khi đói, các sự mong muốn ấy hoàn toàn có thể chấp nhận được. Sự ích kỷ cũng thế, cũng có thể tiêu cực hay tích cực. Thói thường khi bám chặt vào cái tôi thường mang lại thất vọng và tạo ra sự xung đột đối với những cái ngã khác, vì những cái ngã khác cũng cố chấp như cái ngã của chính mình. Cái tôi quá mạnh đưa đến những hành động bốc đồng và những đòi hỏi quá đáng. Ảo giác về cái tôi trường tồn tạo ra một mối nguy hiểm cho tất cả chúng ta. Tôi muốn như thế này, tôi muốn như thế kia, cuối cùng có thể đưa đến cảnh giết nhau. Như ta thường thấy, ích kỷ quá đáng có thể đưa đến những hành động tai hại không kiểm soát được. Hậu quả phát sinh từ ích kỷ thường rất tai hại. Thế nhưng, trên một khía cạnh khác, một cái ngã cương quyết tự tin có thể là một yếu tố tích cực. Thiếu cảm tính mạnh mẽ về cái tôi có nghĩa là khả năng sức tháo giác và sự vững tin nơi mình, không ai có thể đảm trách được những trách vụ lớn lao. Cần phải có một sự tự tin vững mạnh nơi cái ngã của mình. Tôi tin chắc điều đó. Nếu người mẹ không có hai cánh tay, làm sao có thể cứu con mình bị rơi xuống một dòng sông? Giáo dục. Tôi hoàn toàn tin tưởng nguồn gốc mang lại hạnh phúc và sự an bình cho con người phát sinh từ lòng từ bi và tình thương yêu. Sự giận dữ và hận thù chỉ mang lại các thứ xúc cảm bấn loạn và dao động trong tâm thần. Vì thế, tôi nghĩ rằng giáo dục hết sức cần thiết. Sự giáo dục trẻ em khi mới chập chững ảnh hưởng rất mạnh trong suốt cuộc đời sau này của chúng. Điều ấy làm tôi rất kinh ngạc. Trước hết phải lo miếng ăn đầy đủ cho đứa bé, đây là những gì thuộc lĩnh vực vật chất. Sau đó đứa bé còn cần đến tình thương yêu và sự chăm sóc của cha mẹ. Thiếu tình thương và sự chăm sóc, đứa bé sẽ không phát triển được. Các khảo cứu khoa học cho biết như thế. Nói chung, khoa học chứng minh cho thấy tình thương đóng vai trò thật quan trọng. Trước đây không mấy ai để ý đến các chuyện ấy. Một số người có thể nghĩ rằng đấy toàn là những câu chuyện tầm phào. Tôi đủ sức tự xoay sở, chẳng cần phải ý thức gì cả. Ý thức về tầm quan trọng của yêu thương trong việc giáo dục trẻ thơ. Thế nhưng ngày nay, thực tế cho thấy thái độ ấy hoàn toàn sai. Muốn thành công phải tự tin. Muốn thành công cần nhất phải tự tin, tức là phải can đảm. Tự tin nơi mình có nghĩa là đủ sức thực hiện một mình, không cần đến sự giúp đỡ của người khác hay phải trông cậy vào người khác. Thiếu tự tin không thể thực hiện được một điều gì cụ thể. Phát huy lòng can đảm và nghị lực rất cần thiết để biến những gì trước kia có vẻ vô cùng khó khăn và phức tạp trở nên đơn giản và dễ dàng.